Con xin kính chào quý phụ huynh, chào tất cả các bạn thiếu nhi rất thân mến. Điều đầu tiên, con xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến quý cộng đoàn, quý phụ huynh và tất cả các bạn thiếu nhi có mặt trong ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh hôm nay. Hôm nay là ngày mừng Chúa Giáng sinh, cha có một câu hỏi nhỏ gửi đến tất cả các bạn. Câu hỏi rất dễ thôi, bạn nào biết thì trả lời lớn dùm cha ha. Đó là vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, ngày đại lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở cửa đền Thánh Phêrô để khai mạc một biến cố quan trọng trong lịch sử của giáo hội. Các bạn biết biến cố đó là biến cố gì không? Ngày 8 tháng 12 vừa qua, ai biết giơ tay lớn cho cha nè, trả lời lớn giùm cha ha. Đức Giáo Hoàng đã mở cửa đền Thánh Phêrô để khai mạc một biến cố quan trọng của giáo hội trong năm 2016, đó là biến cố gì vậy Diệu Huyền? Biến cố năm thánh gì, trả lời lớn cho cha nè. Năm thánh dòng Đao Minh hả? Không đúng rồi. Biến cố năm thánh gì? Ai nhớ lại cho cha này, biến cố năm thánh gì nè?
Dạ thưa cha, là 800 năm dòng anh em giảng thuyết.
800 năm dòng anh em giảng thuyết hả? Gần đấy nhưng mà chưa đúng rồi. Biến cố năm thánh gì nhờ? Ai trả lời cho cha bằng áo xanh bên này?
Dạ thưa cha, là năm thánh của dòng Đao Minh.
Không phải năm thánh của dòng Đao Minh rồi, vậy là các bạn quên rồi ha. Đó là Đức Giáo Hoàng khai mạc biến cố năm thánh lòng Chúa thương xót, nhớ chưa? Nhớ biến cố này rồi đúng không? Đấy, và nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta thấy biến cố năm thánh lòng Chúa thương xót được cử hành vào Chủ nhật thứ mấy mùa vọng? Chủ nhật thứ ba mùa vọng, sát ngày đại lễ con Chúa Giáng sinh, như một lời nhắc nhở chúng ta rằng biến cố Đức Giêsu Giáng sinh, biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm người, được coi là biến cố cụ thể nhất, sống động nhất và thiết thực nhất, biểu lộ cho con người thấy điều gì các bạn? Biểu lộ cho con người thấy lòng thương xót của Thiên Chúa các bạn nhé. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban chính con một của mình. Vì thương xót chúng ta, vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã cho con người đến với con người, sống với con người, ở với con người, đến nỗi con Thiên Chúa được gọi là Đấng Emmanuel. Vậy Emmanuel có nghĩa là gì các bạn? Emmanuel có nghĩa là gì? Đâu?
Cha, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Giỏi quá, xin cộng đoàn cho bạn thiếu nhi này một tràng vỗ tay ha. Con Thiên Chúa được gọi là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng cái biến cố quan trọng nhất biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa chính là việc con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng nhân loại. Để từ đây Thiên Chúa ở với con người, để từ đây Thiên Chúa sống với con người, để từ đây những biến động thăng trầm tội lụy trong lịch sử của con người cũng chính là những biến động thăng trầm tội lụy trong lịch sử của Thiên Chúa. Nếu chúng ta đọc lại toàn bộ lịch sử cứu độ thì chúng ta có thể thấy một điểm rất là nổi bật, đó là toàn bộ lịch sử cứu độ chính là lịch sử Thiên Chúa hiện diện với con người. Cụ thể nếu chúng ta đọc lại câu chuyện về ông Abraham, bây giờ các bạn học giáo lý rồi nè, cho biết ông Abraham là ai? Ông Abraham là ai nào? Bên này lớn rồi hả? Ông Abraham là ai? Ông Abraham là gì của dân tộc Israel ha? Hả? Rồi mời bạn nhỏ nè, Abraham là ai?
Dạ thưa cha, là tổ phụ.
Đúng rồi, ông Abraham là tổ phụ của dân tộc Israel. Vậy mà khi Thiên Chúa gọi ông rời bỏ quê hương để đến một vùng đất mà Thiên Chúa hứa, phản ứng của ông Abraham sao các bạn? Ông có lo lắng, có sợ hãi không? Có không? Không hả? Có chứ. Ông lo lắng, sợ hãi rất nhiều. Vì sao nè? Vì sao Abraham lo lắng, sợ hãi? Vì sao? Rồi, cha mời bạn nhỏ nè. Rồi, vì sao mà Abraham khi mà Chúa gọi lại lo lắng, sợ hãi dữ vậy?
Dạ thưa, Dạ thưa cha, là ông Abraham chỉ có một mà lính rất là nhiều.
À, cái gì nhiều? Mấy... lính rất là nhiều. Câu trả lời của bạn rất là dễ thương ha. Abraham rất lo lắng sợ hãi, vì sao các bạn biết không? Vì lúc đó ông không biết Thiên Chúa là ai, và cũng không biết vùng đất Thiên Chúa hứa ban cho ông là vùng đất như thế nào. Ông sợ lắm, nhưng mà ông vẫn lên đường với một niềm xác tín duy nhất, đó là gì các bạn? Thiên Chúa ở với ông. Đấy, các bạn nhớ nhá. Rồi chúng ta lật sang một câu chuyện khác nữa liên quan ông Môsê nè. Bây giờ ai cho cha biết ông Môsê là ai? Môsê là ai? Bên này có ai nhớ nữa không? Ông Môsê là ai? À, có biết ông Môsê là ai không?
Rồi, ông Môsê là ai?
Dạ, thưa cha, là ông Môsê là người cứu dân Chúa.
Đúng rồi, ông Môsê là người cứu dân Chúa. Trả lời hoàn toàn chính xác ha. Ông Môsê chính là nhà giải phóng của dân tộc Israel. Sau khi Thiên Chúa hiện ra với ông Môsê trong bụi gai bốc cháy, Thiên Chúa bảo với ông là trao trong một sứ mạng rất quan trọng. Đó là sứ mạng gì các bạn? Thiên Chúa trao cho Môsê sứ mạng gì nào? Ai học chú lý rồi? Ai biết giơ tay lên cho cha xem nào? Rồi mời bạn thiên thần nào hả? Rồi sứ mạng gì? Thiên Chúa giao cho Môsê sứ mạng gì nào?
Dạ thưa cha, là cứu dân người khỏi ách nô lệ.
Của ai?
Của dân Ai Cập.
Đúng rồi, giỏi quá. Xin cầu đoàn cho bạn thiếu nhi này một tràng vỗ tay ha. Đó là Thiên Chúa trao cho ông sứ mạng giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Và đó là một sứ mạng quá sức đối với Môsê ha. Ông sợ hãi thưa với Đức Chúa, không, con không gánh nổi sứ mạng này đâu Chúa ơi. Nhưng chỉ đến khi Thiên Chúa trấn an, đừng sợ, cứ đi đi, ta sẽ ở với ngươi. Đến lúc đó Môsê mới bình tâm lại và mạnh dạn lên đường sang Ai Cập chỉ với một niềm xác tín duy nhất, như lời của sứ thần trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe, đó là Thiên Chúa ở với ông. Thật vậy, có Thiên Chúa ở cùng, tất cả những gì không thể đã trở thành có thể ha. Tất cả những gì là yếu đuối, là nghịch lý, là bất thường đối với con người đã trở thành nét son, là bước ngoặt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cụ thể qua câu chuyện của Đức Maria và Thánh Giuse trong bài tin mừng hôm nay mà cộng đoàn vừa nghe, cho thấy sự can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa trong dòng lịch sử. Trở lại bài tin mừng, chúng ta thấy bài tin mừng bắt đầu bằng hoàn cảnh khó xử của Đức Maria. Đó là khó xử gì các bạn biết không? Chúng ta vừa nghe bài tin mừng đó. Đó là Đức Maria đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi về chung sống, mẹ đã làm sao? À đúng rồi, mẹ đã mang thai. Đó là một tình trạng bất hợp pháp về luật khiết tình của người Do Thái. Và theo sách đề nghị luật, các bạn biết đức mẹ có thể bị sao? Bị ném đá đến chết đấy. Rồi bị gì nữa? Bị làng xóm, bà con dài biểu, và có thể bị chính hôn phu của mình là Thánh Giuse nghi ngờ. Nhưng mà tin mừng ghi lại cho chúng ta đó là mẹ đón nhận tất cả. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là điều gì khiến cho Đức Mẹ có thể vững vàng vượt qua được những nỗi sợ hãi theo lời bình thường của con người như vậy? Câu trả lời đó chính là đức tin các bạn ha. Chính nhờ đức tin, mẹ tin rằng đứng mẹ đang cưu mang chính là đứng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng mẹ, Thiên Chúa ở với mẹ. Và chính cái niềm tin và có Thiên Chúa ở cùng đó giúp mẹ mạnh dạn nói lời xin vâng, giúp mẹ mạnh dạn đón nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và giúp mẹ mạnh dạn cưu mang sinh hạ và dưỡng đuôi con Thiên Chúa làm người. Còn trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy tin mừng kể lại cho chúng ta về một nhân vật thứ hai, đó là Thánh Giuse. Tin mừng kể lại Thánh Giuse là sao? Có ai bạn nào nhớ không? Thánh Giuse trong bài tin mừng ghi là, tin mừng ghi lại sao? Thánh Giuse có bối rối không? Có không? Thánh Giuse cũng rất là bối rối, nghi ngờ về sự mang thai kỳ lạ của Đức Maria. Tại sao trước khi về chung sống mẹ lại có thai như vậy? Thánh Giuse băn khoăn lắm, lo lắng lắm. Và Kinh Thánh ghi lại sao? Thánh Giuse định tâm rời bỏ Đức Mẹ cách kín đáo. Nhưng trước lời báo mộng của sứ thần, đó là Thánh Giuse nhận ra và xác tín rằng Thiên Chúa ở trong cung lòng của Đức Mẹ. Đón nhận Đức Mẹ chính là đón nhận Đức Emmanuel. đón nhận con Thiên Chúa làm người, đón nhận Đấng sẽ ở cùng và ở với Ngài trong suốt cuộc đời. Và chính cái niềm tin đó làm cho Thánh Giuse luôn vững mạnh trước những sóng gió ngăn trở trong cuộc đời làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế. Vì thế, mỗi khi chúng ta mừng lễ Giáng sinh, chỉ mà mỗi lần giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng hãy để Chúa luôn là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mỗi dịp Giáng sinh về, chúng ta thường trao cho nhau những lời chúc, những món quà, những cử chỉ biểu lộ tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta có biết rằng trong thánh lễ hôm nay, cái món quà lớn nhất, lời chúc ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau, đó chính là Thiên Chúa ở cùng bạn, Thiên Chúa ở cùng tôi, Thiên Chúa ở cùng anh, cùng chị và ở cùng tất cả chúng ta. Xin cầu chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn thiếu nhi, khi chúng ta đón mừng lễ Chúa Giáng sinh hôm nay, chúng ta luôn ý thức về món quà lớn nhất mà Thiên Chúa dành cho mọi người chúng ta, đó chính là lời hứa Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Để trong tất cả những vui buồn, bất trắc của cuộc sống, những lúc mà tâm hồn chúng ta sa ngã, yếu đuối, khô khan, những lúc mà tinh thần chúng ta chao đảo, hoang mang, tuyệt vọng, chúng ta vẫn luôn xác tín rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta và Người luôn nâng đỡ chúng ta. Cuối cùng xin cầu chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt cho tất cả các bạn thiếu nhi có một mùa Giáng sinh thật hạnh phúc, thật bình an và nhiều niềm vui, đặc biệt là luôn có Chúa ở cùng, ở với trong tất cả mọi biến cố của cuộc đời. Xin cảm ơn cộng đoàn.